là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz tối nay thứ ba, ngày 19 tháng 4 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 10 cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và thông qua một số nội dung quan trọng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm việc với huyện Mỹ Đức.
Hà Nội tạm dừng bán căn biệt thự cũ để rà soát tổng thể.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức vào ngày 7 và 8 tháng 7 năm nay.
Đã xuất hiện xăng RON 97 tại Việt Nam, tuy nhiên ở Hà Nội hay nhiều tỉnh thành khác hiện vẫn chưa có cơ sở nào bán loại xăng này.
Phần tin thế giới với những thông tin, bắt đầu từ tháng 5 tới, Thái Lan tiêm mũi vaccine tăng cường cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi.
Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa trên toàn quốc do lũ lụt. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam 19 tháng 4, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt thân mật đoàn đại biểu gồm 92 già làng, trưởng bản, nghệ nhân người dân tộc thiểu số tiêu biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định công tác chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được quan tâm và cải thiện rõ rệt. Đảng, Nhà nước luôn coi văn hóa các dân tộc là một phần không thể tách rời của văn hóa Việt Nam. Việc chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa các dân tộc Việt Nam và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, tạo nên một sức sống vĩnh cửu của văn hóa Việt Nam bền vững và tỏa sáng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào dân tộc là điểm tựa cho mọi điểm tựa khác của bản làng và hướng dẫn bà con cùng làm nên đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào được nâng lên. Do đó, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương cần tiếp tục bảo tồn, phát huy văn hóa nghệ thuật và một số loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ bởi thông qua sự kết nối của văn hóa, chúng ta sẽ dễ dàng gần gũi, hiểu biết và yêu thương lẫn nhau, góp phần vun đắp sức mạnh Việt Nam, giá trị Việt Nam cho hôm nay và mai sau.
Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực. Tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ công tác quy hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Quốc hội khóa 14 đã thông qua luật quy hoạch quy định việc lập, phê duyệt, công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thủ tướng cho biết, Thường trực Chính phủ đã họp về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực. Tại phiên họp này, nhằm đánh giá kết quả công tác quy hoạch, bài học nguyên nhân, những vướng mắc khó khăn, nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch trong thời gian tới. Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các đại biểu dự phiên họp tập trung thảo luận các vấn đề như khả năng hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch năm 2022, xác định rõ nội hàm của quy hoạch tổng thể quốc gia, mối quan hệ giữa các quy hoạch, vấn đề tích hợp quy hoạch, lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch, việc bãi bỏ các quy hoạch về dịch vụ hàng hóa sản phẩm, cải cách hành chính trong công tác quy hoạch, kế thừa chuyển tiếp các nhiệm vụ trong công tác quy hoạch, phân cấp phân quyền trong lập phê duyệt quy hoạch. Thủ tướng nhấn mạnh công tác quy hoạch có những vấn đề khó, mới nhạy cảm nên sẽ có những ý kiến khác nhau. Do đó phải nghiên cứu sâu, có giải pháp phù hợp cả trước mắt và lâu dài để công tác quy hoạch được thực hiện hiệu quả.
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 10 sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 và thông qua một số nội dung quan trọng. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về thời gian khai mạc kỳ họp thứ 3 vào ngày 23 tháng 5, dự kiến bế mạc vào ngày 17 tháng 6. Dự kiến chương trình chi tiết kỳ họp trong thời gian 20 ngày được bố trí trên cơ sở tiếp tục phát huy những cải tiến đã được áp dụng hiệu quả tại các kỳ họp trước. Đáng chú ý, Quốc hội xem xét quyết định dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội tại kỳ họp này. Theo đó, năm 2023, Quốc hội giám sát hai chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát hai chuyên đề được lựa chọn trong số 5 chuyên đề gồm giám sát, việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Chuyên đề 2 là giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chuyên đề 3 là giám sát việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông. chuyên đề 4 là giám sát về phát triển nguồn năng lượng tái tạo và chuyên đề 5 là giám sát đầu tư công giai đoạn 2015-2020. Qua thảo luận, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng về tổng thể dự kiến chương trình giám sát năm 2023 như đề nghị của Tổng thư ký Quốc hội là cơ bản phù hợp, bám sát quy định, gắn với những vấn đề nổi lên được cử tri và nhân dân quan tâm. Trên cơ sở tổng hợp lấy phiếu xin ý kiến của các ủy viên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 trong 5 chuyên đề để báo cáo Quốc hội xem xét quyết định gồm các chuyên đề 1, 2, 3 và 4. Thời gian còn lại của phiên họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
Trưa nay, máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Om Birla trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm 2019. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp, khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao và mối quan hệ mật thiết, gần gũi giữa hai nước nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng. Chuyến thăm cũng là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ 1972-2022. Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan lập pháp hai nước nói riêng, triển khai hoạt động hợp tác giữa hai quốc hội trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ ký tháng 12 năm 2016.
Thưa quý vị các bạn, huyện Mỹ Đức cần đổi mới phương thức quản lý, tổ chức thực hiện có biện pháp, giải pháp tích cực để khơi thông nguồn lực, đánh thức tiềm năng đưa kinh tế xã hội phát triển là yêu cầu được Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh khi chủ trì cuộc làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ huyện ủy Mỹ Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phòng. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết Mỹ Đức được quy hoạch là vành đai xanh của thành phố, có tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Tuy nhiên đến nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn mới đạt 53,9 triệu đồng là mức rất thấp, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Bí thư Thành ủy chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải xác định rõ định hướng là phát triển bền vững trên cơ sở phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người, cảnh quan thiên nhiên, di tích tạo nên sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng quyết định sự phát triển như nội dung trong nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Mới đây là nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, mấu chốt để đánh thức tiềm năng khơi thông nguồn lực đưa Mỹ Đức bứt phá là phải tập trung đầu tư cho hạ tầng, coi trọng công tác quy hoạch quản lý quy hoạch, đầu tư, khai thác tiềm năng to lớn của di tích quốc gia đặc biệt lịch sử và danh lam thắng cảnh Hương Sơn, Hồ Quan Sơn, Hồ Tuy Lai. Người đứng đầu Đảng bộ thành phố nhấn mạnh, để khắc phục khó khăn, điều quan trọng là Ban Thường vụ huyện ủy phải tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức quản lý. Bên cạnh đó, cần huy động sức mạnh tổng hợp, quyết tâm với trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, khơi dậy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, khát vọng vươn lên, mỗi người dân thực sự là chủ thể, cộng đồng trách nhiệm vì sự phát triển của quê hương. Khẳng định thành phố sẽ hỗ trợ tối đa để Mỹ Đức thực hiện các mục tiêu đề ra, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý huyện tiếp tục làm tốt công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người dân một cách vững chắc, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tiêm vaccine cho trẻ em và đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố quyết định tạm dừng bán các căn biệt thự thuộc sở hữu nhà nước để rà soát tổng thể. Thông tin này được Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Việt Dũng khẳng định tại cuộc họp báo diễn ra chiều nay, thông tin về công tác quản lý sử dụng các biệt thự được xây dựng từ trước năm 1954 trên địa bàn thủ đô. Hiện nay danh mục thống kê sơ bộ có 1.216 biệt thự, bao gồm 367 thuộc sở hữu nhà nước, 372 biệt thự đan xen sở hữu, 117 là sở hữu tư nhân. Các biệt thự này được chia làm 3 nhóm, trong đó có quy định cụ thể về nguyên tắc bảo tồn theo từng nhóm nhằm đảm bảo tính đồng bộ. Thời gian tới, chương trình 3 của Thành ủy cũng dự kiến chỉnh trang 20 biệt thự thành phố quản lý và 30 biệt thự trung ương quản lý. Hiện nay, Sở Xây dựng Hà Nội đang tổ chức rà soát và lên danh mục, sẽ báo cáo thành phố về cơ chế chính sách thực hiện.
Sau 7 mùa giải thành công, sáng nay Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin Đối ngoại, Báo Nhân dân và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 8. Cũng tại cuộc họp báo đã ra mắt cuốn sách Dạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam, dấu ấn năm 2021, cuốn sách do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, nhằm khẳng định những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tầm nhìn và khát vọng của nhân dân Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là nhấn mạnh những thành tựu kết quả Việt Nam đạt được trong năm 2021, năm đầu tiên nước ta triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức năm 2022 cho bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, cán bộ trực tiếp tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc. Mục đích của đợt bồi dưỡng nhằm giúp cấp ủy các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối nắm vững các quy định, hướng dẫn thi hành điều lệ đảng mới được ban hành và các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng đảng để làm tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác đảng. Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên đã hướng dẫn, giải đáp những nội dung chưa rõ cần trao đổi, từ đó thống nhất các giải pháp khắc phục những khó khăn vướng mắc để cấp ủy các tổ chức đảng triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
Theo phương án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ diễn ra 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định về phương thức tổ chức như năm ngoái. Thí sinh thực hiện thi 3 môn bắt buộc toán, ngữ văn, ngoại ngữ cùng 2 bài tổ hợp là khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học hoặc khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông, hoặc lịch sử địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Nội dung thi nằm trong chương trình trung học phổ thông chủ yếu là lớp 12, trừ môn ngữ văn thi tự luận, đề các môn khác dưới dạng trắc nghiệm.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1 và lớp 6 năm học 2022-2023. Cụ thể, tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7 năm nay, tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày 6 tháng 7 năm 2022. Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 7 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022. Với hình thức trực tiếp diễn ra từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022, các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học.
Thưa quý vị các bạn, từ ngày 13 tháng 4, các trường mầm non ở thành phố Hà Nội đã mở cửa đón học sinh đi học trực tiếp. Bên cạnh niềm vui được đón trẻ tới lớp, tới trường, nhiều trường mầm non, nhất là cơ sở ngoài công lập, đang phải nỗ lực khôi phục cơ sở vật chất và giải bài toán thiếu giáo viên, nhân viên trông trẻ. Ngay sau khi nhận được thông tin Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép bậc học mầm non đi học trở lại, chị Đỗ Thị Hiền, chủ nhóm lớp mầm non Bầu Trời Xanh, quận Hoàng Mai đã thông báo cho các giáo viên cũ đi làm trở lại, đồng thời thông báo tuyển dụng giáo viên. Tuy nhiên, sau gần một tuần, chỉ có 4 giáo viên quay trở lại làm việc, thông tin tuyển dụng cũng không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi hay liên hệ nào. Không đủ giáo viên nên nhóm trẻ chỉ có thể hoạt động cầm chừng với 2 lớp dành cho trẻ mầm non 5 tuổi, còn các lớp từ 2 tuổi đến 4 tuổi chưa thể nhận trẻ.
Vừa rồi các cô cũng phải đảm bảo cuộc sống, cho nên là các cô cũng đi tìm một công việc mới. Công việc của cái ngành mầm non này đối với các cô giáo mầm non, thứ nhất là cái lương không được cao, mà công việc thì cũng tương đối là áp lực. Một năm vừa rồi các cô nghỉ thì các cô đi làm công việc mới, thì các cô thấy có rất là nhiều công việc các cô cảm thấy phù hợp, cái mức lương cũng tương đối đảm bảo cuộc sống. Chính vì thế mà khi hoạt động lại thì các cô cũng không quay lại nghề nữa. Chính vì vậy mà rất là khó khăn trong vấn đề tuyển giáo viên. Bên cơ sở cũng đang tuyển suốt, cũng nhiều các kênh nhưng mà chưa tuyển đủ nhân sự.
Cùng cảnh không tuyển được giáo viên nên chị Đỗ Thị Kiều Anh, chủ trường mầm non Hoa Sen, quận Nam Từ Liêm, phải xoay sở mọi cách để tổ chức lớp học phù hợp với số giáo viên hiện có.
Hôm nay thì có 30 bạn quay trở lại học, thì chúng tôi bắt buộc là phải chia đôi số học sinh ra làm 2 lớp và mỗi lớp 2 cô. Thực ra thì nếu mà sĩ số theo lớp thì cũng là đủ, thế nhưng mà để mà chia thành các độ tuổi theo đúng các cái độ tuổi của mầm non thì chưa đủ giáo viên. Bởi vì là cái lượng giáo viên thiếu như thế, những ngày này thì chúng tôi trực tiếp là phải xuống lớp cùng với các cô sắn tay vào làm việc để chăm sóc các con. chúng tôi đang tích cực tuyển thêm giáo viên để làm sao đáp ứng cái nhu cầu học sinh trong cái tháng tới, chắc là sẽ đi học lại đông.
Cùng với thiếu giáo viên, nhiều trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng gặp khó khăn do không đủ kinh phí để mở lại hoạt động dạy và học cho các em. Chị Nguyễn Thị Hồng Toan, chủ đầu tư trường mầm non Ngôi Nhà Hạnh Phúc, quận Long Biên cho biết, các đợt dịch COVID-19 xảy ra liên tiếp, nhà trường không đủ kinh phí để hỗ trợ lương giáo viên nên các giáo viên lần lượt xin nghỉ. Sau đó, địa điểm mở trường bị chủ nhà ngừng hợp đồng cho thuê, khiến chị phải thanh lý toàn bộ bàn ghế, trang thiết bị, dụng cụ dạy học do không tìm được địa điểm thay thế. Hiện trường đang trong trạng thái dừng hoạt động, chưa biết đến bao giờ mới có thể mở cửa trở lại đón học sinh.
Trường mà đang vẫn còn duy trì cơ sở vật chất, nhưng mà để xét đáp lại nhân viên là họ cũng đã phải khó khăn rồi. Nếu như mà chúng tôi mà xét đáp lại trong thời điểm chúng tôi nhận được cái thông báo là đi học trở lại nó khá là đột ngột, thì chúng tôi phải xét đáp lại tất cả mọi thứ giống như là mở một cái trường mới, khá là khó khăn và mất thời gian. Giờ tôi cũng chưa có cái ý định làm được ngay ở thời điểm này.
Chị Tiêu Thị Trang, trưởng nhóm trẻ mầm non Ánh Hoa, quận Hà Đông chia sẻ, để giữ cơ sở đến ngày hôm nay, sau 2 năm COVID-19 thì cơ sở đã cạn kiệt nguồn vốn. Nếu cơ sở thành lập lâu rồi còn có nguồn tích lũy, những cơ sở mới đều rơi vào cảnh nợ nần, lương, bảo hiểm của giáo viên, thuê cơ sở.
Thực sự tôi không tìm kiếm được bất cứ thêm nguồn tài trợ nào cho các giáo viên nữa, bởi vì là kinh tế của toàn xã hội đều suy thoái và bản thân họ cũng phải gồng gánh cho cuộc sống của họ ấy. Thì đến thời điểm này thì bản thân tôi cũng đã gặp được rất là nhiều khó khăn rồi. Nhiều đêm thức trắng, nhiều lần khóc.
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, hiện thành phố có hơn 525.000 trẻ mầm non, trong đó số trẻ theo học tại các cơ sở tư thục là hơn 158.000 trẻ. Trong những ngày đầu mở cửa trường học, mới chỉ có gần 70% trẻ mầm non đến trường nên các cơ sở giáo dục vẫn đáp ứng được. Tuy nhiên tình trạng này sẽ khó khăn nếu trẻ đến trường đủ trong thời gian tới. Các chủ cơ sở mầm non tư thục đều mong muốn nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các cơ sở phục hồi và phát triển sau đại dịch COVID-19, như các đơn vị sản xuất kinh doanh qua việc tiếp cận với các nguồn ưu đãi tín dụng, miễn giảm thuế, phí để có kinh phí phục vụ sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy học và trang trải lương, trợ cấp cho đội ngũ giáo viên. Tiếp tục là phần tin, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 115 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế làm việc với Tổng cục Hải quan để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục thông quan thuốc nhập khẩu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan, hoàn tất quy trình, thủ tục theo quy định để ban hành thông tư sửa đổi, thông tư số 32/2018 ngày 12 tháng 11 năm 2018 về đăng ký lưu hành thuốc, bảo đảm nguyên tắc, tham khảo kinh nghiệm và thông lệ quốc tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, nhưng phải hạn chế quy định những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết, gây khó dễ cho người dân và doanh nghiệp.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm kem chống nẻ dưỡng ẩm Hemsoft 10g, số lô 011020, ngày sản xuất 27 tháng 10 năm 2020, hạn sử dụng 27 tháng 10 năm 2023 do không đạt chất lượng. Sản phẩm này do công ty cổ phần dược VP Farm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh dược mỹ phẩm EV Pharma sản xuất, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội sản xuất. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty cổ phần dược VP Farm, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh dược mỹ phẩm EV Pharma phải gửi thông báo thu hồi tới những đơn vị phân phối sử dụng lô mỹ phẩm nêu trên, tiến hành thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định và gửi báo cáo về việc thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15 tháng 5 năm nay.
Sáng nay tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường đã chủ trì lễ tiếp nhận, ủng hộ và chuyển giao kit test nhanh xét nghiệm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại SEA Games 31 từ công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity. Tại sự kiện, công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity đã ủng hộ 11.000 kit test nhanh COVID-19 xuất xứ Hàn Quốc, góp phần hỗ trợ ngành y tế thủ đô trong công tác tổ chức SEA Games 31. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Sĩ Trường cảm ơn công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity đã đồng hành và ủng hộ thành phố trong công tác phòng chống dịch để cùng chung tay xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp văn minh. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đồng thời chúc công ty tiếp tục phát triển, góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe của người dân thủ đô nói riêng, cũng như người dân Việt Nam nói chung.
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa tiếp tục phân bổ cho gần 1,4 triệu liều vaccine Moderna, tính theo liều 0,25ml do chính phủ Úc viện trợ, cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó, Hà Nội được phân bổ thêm 104.000 liều. Hiện một số quận, huyện tại Hà Nội đã tiêm xong cho học sinh lớp 6 và tiếp tục hạ độ tuổi tiêm cho học sinh lớp 5, lớp 4. Theo kế hoạch, Hà Nội triển khai tiêm cho nhóm trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tùy thuộc vào lượng vaccine được Bộ Y tế cung ứng, phấn đấu 95% trẻ đủ điều kiện tiêm chủng sẽ được tiêm đủ mũi vaccine.
Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, mặt hàng xăng RON 97 đã xuất hiện tại một vài cơ sở bán xăng dầu. Việc này khiến nhiều người cảm thấy lạ lẫm vì tại Việt Nam, mọi người chỉ nghe đến xăng RON 95 và RON 92. Giá xăng RON 97 hiện được bán với mức 28.500 đồng một lít so với mức giá 27.310 đồng một lít của xăng RON 95 thì xăng RON 97 đắt hơn khoảng 1.200 đồng một lít. Xăng RON 97 mới chỉ xuất hiện ở thành phố Hồ Chí Minh, còn ở Hà Nội hay nhiều tỉnh thành khác hiện vẫn chưa có cơ sở nào bán loại xăng này. RON 97 phổ biến tại các nước châu Âu, chủ yếu dành cho xe sang.
Thưa quý vị, để thúc đẩy thanh toán không sử dụng tiền mặt cần bắt đầu thay đổi thói quen từ những người trẻ. Vì thế, tại sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam được tổ chức cuối tuần qua ở Hà Nội, các ngân hàng đã đem tới giới thiệu với các bạn sinh viên nhiều công nghệ ngân hàng hiện đại như thanh toán không chạm, qua mã QR hay qua ngân hàng số. Hơn 70 gian hàng của các ngân hàng với nhiều trải nghiệm công nghệ mới, quét mã QR, mở tài khoản tùy chọn theo ý thích, tặng sẵn tiền để thanh toán thử, hay điệu nhảy của robot giao dịch viên. Đó là những cách để ngân hàng thu hút các bạn trẻ. Anh Nguyễn Hoàng Anh, sinh viên, và ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, chia sẻ.
Tài khoản tôi chọn thì đều là những con số thân thuộc và nó rất dễ nhớ, nó tiện cho việc chuyển khoản, tránh cái việc chuyển sai sót.
Tạo cái sự khác biệt và gia tăng tiện ích là luôn luôn phải là cái sự đổi mới sáng tạo thường xuyên, thì cái đó là một cái thách thức của ngân hàng ở trong cái việc ứng dụng số.
Nhờ đổi mới công nghệ, tính đến nay đã có hơn 1,8 triệu tài khoản và 1,5 triệu thẻ được mở mới từ xa qua phương thức định danh khách hàng điện tử EKYC. Đây là cơ sở quan trọng để thay đổi thói quen thanh toán không dùng tiền mặt của người dân. Theo ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS thông tin.
Trong năm 2021, tăng trưởng số lượng giao dịch so với năm 2020 là trên 90%, còn về giá trị giao dịch thì tăng trưởng trên 130%. Và đặc biệt giao dịch mà rút tiền mặt trên máy ATM là giảm đều qua cả 2 năm là 2021 và 2022. Điều này cho thấy là cái sự chuyển dịch về thói quen, về thanh toán.
Sau khi mở tài khoản hay mở thẻ, người dùng có thể trải nghiệm thanh toán ở nhiều gian hàng ngay tại sự kiện. Các ngân hàng cũng tổ chức nhiều hoạt động giúp người dùng nâng cao nhận thức, bảo mật thông tin để đảm bảo an toàn khi thanh toán.
Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực giao cắt giữa đường Nguyễn Khoái với nhánh kết nối lên cầu Vĩnh Tuy. Cụ thể, thời gian qua, Thanh tra Sở đã phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội và quận Hai Bà Trưng tổ chức kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm tại khu vực nói trên. Chỉ riêng trong các ngày từ mùng 1 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4, các lực lượng chức năng đã xử lý 174 trường hợp vi phạm, phạt tiền tổng cộng hơn 44,5 triệu đồng. Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Thanh tra Sở kiến nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng chỉ đạo lực lượng chức năng của quận phối hợp với Thanh tra Sở tăng cường kiểm tra xử lý đối với các trường hợp điều khiển phương tiện đi ngược chiều, lùi xe để lên cầu sai quy định tại khu vực nói trên. Đồng thời nghiên cứu mở điểm quay đầu trên đường Nguyễn Khoái dưới gầm cầu Vĩnh Tuy trong thời gian thi công dự án cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 nhằm bảo đảm an toàn giao thông.
Thưa quý vị, vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay, 19 tháng 4, quán bún trà 75 Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ cháy có hàng chục thực khách đang ngồi ăn trưa. Phát hiện ngọn lửa, khách bỏ chạy tán loạn. Đại diện đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Nam Từ Liêm cho biết, sau khi nhận tin báo, đội cử 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường. Sau 30 phút, lửa được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã ra thông báo chính thức xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN tại Washington DC vào ngày 12 và 13 tháng 5 tới, nhấn mạnh hội nghị đặc biệt này thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ tại khu vực. Trong hai ngày hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc làm việc trực tiếp với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Mỹ-ASEAN, là cơ hội để chính quyền Tổng thống Joe Biden thể hiện cam kết lâu dài, khẳng định vai trò trung tâm của các nước ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực.
Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các tay súng thuộc Đảng Công nhân Người Quốc PKK nằm ở miền Bắc Iraq. Cuộc tấn công mang tên Gọng Kìm Móng Vuốt được thực hiện trên diện rộng cả trên bộ và trên không, với sự tham gia của máy bay tiêm kích, trực thăng và máy bay không người lái.
Bắt đầu từ tháng 5 tới, Thái Lan sẽ mở chiến dịch tiêm mũi tăng cường bằng vaccine của Pfizer cho học sinh từ 12 tới 17 tuổi. Điều kiện là các em đã tiêm mũi thứ hai trước đó từ 4 tới 6 tháng. Chiến dịch này là nhằm tăng cường khả năng miễn dịch cho học sinh trước khi khai giảng năm học mới. Mỗi học sinh sẽ được tiêm mũi vaccine của Pfizer với liều lượng 15 microgram. Đối với những học sinh có vấn đề về sức khỏe, nhân viên y tế sẽ có mặt để giám sát việc tiêm chủng và đưa ra lời khuyên cho họ phụ huynh. Việc tiêm phòng sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của phụ huynh và học sinh.
Hàn Quốc có kế hoạch dỡ bỏ gần như hoàn toàn các hạn chế xã hội trong phòng chống dịch COVID-19 nhằm thúc đẩy phục hồi tăng trưởng chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, đà phục hồi có thể không mạnh mẽ do áp lực lạm phát ngày càng tăng khiến nhu cầu trong nước giảm sút. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 4, Hàn Quốc xóa bỏ tất cả các hạn chế về dịch bệnh, ngoại trừ quy định về đeo khẩu trang.
Sau 3 tuần phong tỏa, cuộc sống bị gò bó trong 4 bức tường khiến tâm lý nhiều người cảm thấy bức bí. Với số ca mắc mới COVID-19 vẫn ở mức cao, lệnh phong tỏa kéo dài khiến phần lớn người dân Thượng Hải, Trung Quốc tiếp tục phải ở trong nhà. Các nhóm COVID cộng đồng đang nỗ lực hỗ trợ người dân ổn định tinh thần.
Tổng thống Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc do lũ lụt trên diện rộng và tuyên bố cứu trợ khẩn cấp cho hai tỉnh bị lũ lụt tàn phá nặng nề. Đã có ít nhất 443 người chết trong trận lũ lụt và hơn 60 người khác vẫn đang mất tích. Gần 4.000 ngôi nhà đã bị tàn phá và hơn 40.000 người phải di rời do lũ lụt. Nước lũ đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng đường xá, cầu cống, nước và điện. Hiện tại, lực lượng cảnh sát quốc gia Nam Phi và lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi đã phối hợp với các nhà chức trách địa phương dẫn đầu các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn với tổng số 247 hoạt động cứu hộ cho đến nay.
Bản tin thể thao.
Vòng 32 La Liga, Barcelona tiếp đón Cadiz trên sân nhà Nou Camp. Sau khi chia tay Europa League, Barca chỉ còn đấu trường La Liga để hy vọng vào việc có được danh hiệu trong mùa giải 2021-2022. Trước một đối thủ yếu hơn, Barca liên tục tràn sang phần sân của đối phương. Trong 15 phút đầu trận, đội chủ nhà duy trì lối chơi tốc độ nhưng không xuyên thủng được hàng phòng ngự của Cadiz. Về phía đội khách, họ đã chơi phòng ngự chắc chắn và hóa giải được hầu hết các pha lên bóng của Barca. Bất ngờ đã xảy đến ngay ở phút đầu hiệp 2. Phút 48, Lucas Perez băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Nhận bàn thua bất ngờ, đội bóng của Xavi dồn lên tấn công tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, những pha lên bóng của họ vẫn bế tắc trước hàng phòng ngự của Cadiz. Barca đã không thể tìm thấy bàn gỡ hòa ở những phút còn lại. Chung cuộc, Barca thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà. Với chiến thắng này, Cadiz đã có 4 trận bất bại liên tiếp trước Barcelona và thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ để vươn lên xếp thứ 16. Thầy trò huấn luyện viên Xavi vẫn tạm đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng mất cơ hội gia tăng khoảng cách với các đối thủ bám đuổi. Sau những màn trình diễn ấn tượng, Darwin Núñez đang trở thành một trong những mục tiêu được săn đón hàng đầu bởi các đội bóng hàng đầu châu Âu tại kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m87 cùng kỹ năng dứt điểm, chạy chỗ chọn vị trí và tốc độ vượt trội, cầu thủ 22 tuổi mang áo số 9 đang có phong độ rất cao. Ngôi sao người Uruguay đang trải qua mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp với 33 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 36 lần ra sân cho Benfica trên mọi đấu trường. Núñez đã góp công lớn giúp Benfica góp mặt tại tứ kết Champions League năm nay khi anh liên tục ghi những bàn thắng quan trọng trước Barcelona hay Ajax Amsterdam. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Núñez là 127 triệu bảng, nhưng Benfica đồng ý chia tay chân sút người Uruguay nếu có câu lạc bộ nào chịu chi ra hơn 60 triệu bảng. Trước đó, West Ham và Newcastle đã thất bại trong việc chiêu mộ chân sút sinh năm 1999 trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Hiện MU đang chiếm ưu thế dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký tiền đạo Darwin Núñez với một hợp đồng 5 năm. Cầu thủ này là người mà Quỷ Đỏ cần sau một mùa giải đầy khó khăn.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 19 ngày 20 tháng 4. Vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày không mưa, chiều trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông đêm và sáng có lúc có mưa rào, chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa không mưa, chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn đêm và sáng có lúc mưa rào, chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội đêm và sáng sớm có lúc có mưa rào, chiều trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Tổng giám đốc Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Hoàng Nam và kỹ thuật viên Mạnh Thắng thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.